đồng ý trả lời phỏng vấn với Á Châu Tự Do về vấn đề này, nhà báo Nguyễn An Dân xác nhận về mốc thời gian của ý tưởng đặc khu đã có từ thời ông Võ Văn Kiệt và thêm rằng chủ trương đặc khu Vân Đồn là do nhìn về sự thành công của Thẩm Quyến vào thập niên 90.
Cái cơ sở hình thành đặc khu là nó đã có từ lâu. Còn ông Phạm Minh Chiến là người được lựa chọn, tại vì trong cái quá trình lực chuyển cán bộ thì ông ấy về từ Thứ trưởng Bộ Công an về làm Bí thư Quảng Ninh. Thành ra là ông là người thực hiện cái đề án này. Và bất kỳ ai ngồi vào vị trí Bí thư Quảng Ninh cũng phải thực hiện cái đề án này. Tuy nhiên là thực hiện như thế nào và thực hiện nó đến đâu thì nó phụ thuộc vào bản lĩnh của người Bí thư tỉnh ủy.
Đề cập trực tiếp đến Vân Đồn, nhà báo Nguyễn An Dân khẳng định ông Phạm Minh Chính là người thực hiện theo chủ trương lớn của đảng. Tuy nhiên, tạm thời khoan đề cập đến nhân vật Phạm Minh Chính mà hãy tìm hiểu việc ông Phạm Minh Chính đã đề xuất đề án đặc khu ở Quảng Ninh như thế nào bằng cách quay lại diễn biến của 5 năm trước, năm 2013. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, trên trang báo nội bộ của Khoa Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc gọi tắt là CCSEZR thuộc trường Đại học Thâm Quyến đăng tải một bài báo bằng Anh ngữ với tiêu đề Việt Nam học hỏi về đặc khu kinh tế của người Trung Quốc. Nội dung của bài báo cho biết đoàn đại biểu gồm 5 chuyên gia của CCSEZR được mời đến tỉnh Quảng Ninh vào ngày 19 tháng Giêng năm 2013 để trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm về chiến lược kiến trúc hình thành phát triển cho đặc khu kinh tế Vân Đồn. Dẫn đầu đoàn đại biểu này là giáo sư tiến sĩ bà Đào Nhất Đào, chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc, cũng là kiến trúc sư trưởng của chiến lược Một vành đai một con đường của Trung Quốc. Đón tiếp phái đoàn Thẩm Quyến có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Nội dung buổi gặp do CCSEZR ghi lại cho biết, 5 vị giáo sư Trung Quốc đã tư vấn về các vấn đề khác nhau như điều kiện cơ bản, thiết kế chức năng, lựa chọn vị trí địa lý, định vị ngành, chính sách ưu đãi, quản lý kinh tế xã hội, vốn nước ngoài và quản lý nhân tài cho các đặc khu kinh tế của Việt Nam. Đối lại, các quan chức Việt Nam bày tỏ rằng họ đã được truyền cảm hứng trong việc tham vấn và khẳng định điều này rất quan trọng cho việc xây dựng các mô hình đặc khu kinh tế ở Việt Nam. Để kiểm chứng, chúng tôi liên lạc ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực tỉnh Quảng Ninh, người có mặt trong chuyến đi đó và được trả lời.
Tôi không nắm được sự việc đấy đâu.
Chi tiết về chuyến viếng thăm này không được loan trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh. Mãi cho đến ngày 23 tháng 8 năm 2013, trang báo mạng của tỉnh Quảng Ninh và cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh mới đăng tin về chuyến đi khảo sát của đoàn chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Trường Đại học Thâm Quyến tại Quảng Ninh. Mục đích chuyến đi khảo sát này nhằm chuẩn bị cho hội thảo quốc tế về xây dựng và phát triển khu kinh tế Vân Đồn. Kết thúc chuyến đi, ông Trung Nhược Ngu, trợ lý chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc mong muốn hai bên sẽ nhanh chóng thành lập tổ công tác nghiên cứu về đặc khu kinh tế. Tham dự bên phía Quảng Ninh, đương nhiên không vắng mặt ông Phạm Minh Chính, Bí thư tỉnh Quảng Ninh. Đánh giá, nhận xét toàn bộ những dữ kiện trên từ năm 2013, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng khẳng định có cơ sở để kết luận ông Phạm Minh Chính có liên quan mật thiết đến luật đặc khu.
Là khi mà còn là Bí thư Quảng Ninh ấy, thì Phạm Minh Chính là một trong những người chỉ đạo xây dựng cái quy chế đặc khu cho Vân Đồn và làm cơ sở tiền đề cho cái luật đặc khu sau này.
Ông Phạm Chí Dũng nhận xét về cuộc gặp giữa Phạm Minh Chính và bà Đào Nhất Đào là rất đáng chú ý và có vẻ hai bên rất thân mật với nhau. Một cơ sở nữa để cho thấy sự có mặt của Phạm Minh Chính ngay từ thuở thai nghén đặc khu Vân Đồn được ông Phạm Chí Dũng tiết lộ.
Trong cái đề xuất của Bí thư Quảng Ninh, của tỉnh Quảng Ninh cho chính phủ vào lúc đó đấy, vào thời gian đó, thì cái thời gian là cho nước ngoài thuê đất đấy, là Quảng Ninh đề xuất tới 120 năm, chứ không phải là chỉ có 99 năm như là cái dự luật đặc khu đâu. Thì người ta có thể đặt một dấu hỏi rất lớn, một sự nghi ngờ rất lớn là vì cái động cơ nào? Vì động cơ nào mà Phạm Minh Chính và tỉnh Quảng Ninh lại có một cái đề xuất như vậy? Một cái đề xuất quá ưu đãi, quá đặc biệt, và có thể nói không khác gì cái chuyện bán nước, bán đất.
Tân Hoa Xã ngày 12 tháng 9 năm 2016 có bài viết đưa tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết cần 12 tỷ đô la Mỹ để xây dựng đặc khu kinh tế hành chính Vân Đồn. Tân Hoa Xã trích lời ông Nguyễn Mạnh Tuấn, trưởng ban kinh tế tỉnh Quảng Ninh, trả lời báo Tuổi Trẻ trong nước về số vốn đầu tư của Quảng Ninh lúc đó đã đáp ứng được 1 tỷ 8 đô la Mỹ. Tuy nhiên, cả Tân Hoa Xã lẫn truyền thông trong nước không nói rõ nguồn gốc của số tiền này. Đây chính là câu hỏi mà nhà báo Nguyễn An Dân đặt ra về sự minh bạch đối với số vốn đầu tư của Quảng Ninh. Vì theo ông, vào năm 2014, chính phủ Việt Nam rơi vào tình trạng khó khăn về ngân sách, phải vay nóng Singapore hoặc Quỹ Bảo hiểm Xã hội 1 tỷ đô la Mỹ để cân đối chi thu, thì việc nhà nước hỗ trợ Quảng Ninh trong khoảng 1 tỷ 8 đô la Mỹ này là không có cơ sở. Thêm vào đó, theo phân tích của nhà báo Nguyễn An Dân, thời điểm năm 2014, Việt Nam chưa xây dựng hoàn chỉnh khung định hình cơ bản cho đặc khu, cũng như chưa có chiến lược quy luật cụ thể. Do đó, không thể nghĩ rằng các quốc gia khác sẵn sàng bỏ tiền vào đầu tư ở đặc khu Vân Đồn. Từ đó, ông đưa ra kết luận, phải chăng 1 tỷ 8 đô la Mỹ mà Quảng Ninh đã có là từ nguồn huy động của nước có chung đường biên giới? 1 tỷ 8 đô la Mỹ là 1% GDP của Việt Nam, một con số không nhỏ. Huy động được con số này, phải chăng chỉ có Phạm Minh Chính? Theo ông Phạm Chí Dũng, ông trả lời vấn đề này theo cách đánh giá tư duy chung trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với cái não trạng chung ở trong Đảng á, thì nó ná tự tựa như nhau. Cho nên là không phải Phạm Minh Chính mà một nhân vật khác thì cũng phải thi hành một cái chủ trương từ cấp trên mà thôi. Chỉ có điều là nếu là một nhân vật khác thì có thể là về mặt kỹ thuật nó sẽ khác đi.
Một góc nhìn khác, trong đó có một yếu tố tích cực từ nhà báo Nguyễn An Dân được ông chia sẻ.
Phạm Minh Chính không phải như những lãnh đạo đảng hoặc là những lãnh đạo địa phương khác là chỉ ngồi chờ ở trên giao việc. Mà ông Phạm Minh Chính cũng muốn chủ động trong cái công việc. Cái thứ hai là như chúng ta thấy là ông Phạm Minh Chính ông viết rất là nhiều sách về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Rồi ông có cái nghiên cứu kinh tế từ thời ông làm tùy viên sứ quán ở Đông Âu. Chọn mà Đông Âu nó chuyển hóa từ độc tài sang dân chủ. Thì từ những cái vấn đề đó nó mới sinh ra là cái ông Phạm Minh Chính ông cũng muốn tích cực làm cái đặc khu này.
Tuy nhiên, nhà báo Phạm An Dân cũng đã nói thêm. Bên cạnh đó, có những vấn đề khác, chẳng hạn ông Phạm Minh Chính chưa hiểu hết ý đồ của Trung Quốc.